Chương 344, trận chiến của Cựu Hận Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân dẫn đầu những người khác lao vào cuộc chiến, chém giết đối thủ không khoan nhượng. Trước đây, Liên Quân Diệt Thế có tới 49 người. Nếu gặp Liên Quân Hoàng Tuyền chỉ có 20 người, họ sẽ có ưu thế vượt trội, nhưng sau loạt vụ nổ tẩy lễ kinh hoàng, Liên Quân Diệt Thế chỉ còn lại 21 người. Trong số đó, chỉ có 16 người còn sức chiến đấu, 16 người này. Ngoại trừ Vạn Quân đang đấu với Lãng Tâm Kiếm Hào, còn lại ba người là Ma Vũ, Long Thiên và Ma Trộm bị Tê Chiếu biến thành hắc quang bao vây. Ban đầu, ba người Ma Vũ muốn bỏ chạy, nhưng lại suy nghĩ lại, họ đang ở Tuần Thiên Giới. Nếu muốn trốn thoát, Tê Chiếu có thể để cho họ được như ý sao? Ở Tuần Thiên Giới này, họ sẽ chạy trốn đến đâu hơn nữa? Nếu trốn được lúc này, thì sau này sao? Ba người dù sợ hãi Tê Chiếu, nhưng cũng không thể không cùng nhau chống trả. Nếu không, dù có trốn được một lúc, cũng không thoát được kiếp. Hơn nữa, ba người cùng nhau còn có thể chiến đấu một trận. Nếu không có ba người này, những người khác của Diệt Thế Ma Quốc chắc chắn sẽ không thể chống lại được. Đến lúc đó, có thể Diệt Thế Cung cũng sẽ bị phá hủy như vậy. Trận chiến lớn tiếp theo này cũng không cần phải đánh nữa. Tuy nhiên, dù có ba người này giữ chặt Tê Chiếu, nhưng sức chiến đấu của họ đã giảm sút rất nhiều. Chỉ còn 16 người có sức chiến đấu, ba người phải đối phó với Tê Chiếu, Vạn Quân phải đối chiến với Lãng Tâm Kiếm Hào. Giờ đó, khi đối mặt với 18 người của Liên Quân Hoàng Tuyền, chỉ còn lại 12 người. Hơn nữa 12 người này đều bị thương nặng, dù lúc này phong ấn lực của Tử Tỉnh đã tan biến, nhưng linh lực của họ vẫn chậm chạp. Điều quan trọng nhất là, 12 người này không có thời gian để hồi phục thương thế. Khi đối mặt với Liên Quân Hoàng Tuyền hung mãnh, nếu không muốn bị xé xác, thì họ phải dùng thân thể bị thương để chống chọi. 12 người so với 18 người, 12 người đều mang thương tích và sĩ khí suy yếu. Còn 18 người kia thì như những con mãnh hổ hung tợn, sẵn sàng phát động tấn công, tinh khí thần toàn thân đều ở trạng thái cao nhất. Vì vậy, kết quả cuối cùng có thể đoán được, Liên Quân Diệt Thế bên này có thể nói là suy sụp hoàn toàn. Tuy nhiên 12 người này, dù sao cũng là những cường giả được Tam Quốc chọn lọc kỹ càng. Dù không địch nổi, nhưng họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Liên Quân Hoàng Tuyền muốn trong thời gian ngắn đánh tan 12 người này cũng không dễ dàng. Vì tham gia thí luyện Tuần Thiên Giới, giới chủ của mỗi một thế lực đều không keo kiệt gì. Trên người mỗi người đều mang theo nhiều loại đan dược trân quý và thần khí pháp bảo, có thể nói mỗi người đều vũ trang đầy đủ. Chỉ cần không bị giết chóc trong nháy mắt hoặc bị tấn công bất ngờ khi không kịp phòng vệ, muốn đánh chết họ bằng công kích trực diện, thì khó khăn rất lớn. Đến cấp bậc này của họ, có thể nói tính mạng của bản thân quan trọng hơn mọi thứ. Trên người mỗi người không thiếu các loại pháp bảo bảo mệnh, dù sao họ đã sống lâu như vậy. Hơn nữa, mỗi người ở thần quốc đều là cường giả có địa vị cao trong một phương, họ sợ tử vong hơn người bình thường rất nhiều. So với 12 người của Liên Quân Diệt Thế phải dùng nhiều loại pháp bảo pháp khí để phòng thủ và tấn công, mọi người của Liên Quân Hoàng Tuyền lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, họ có thể nói là đang nắm trong tay chiến thắng. Hơn nữa, họ cũng không khỏi cảm thán sự cường đại của Tri Bắc, người đã khiến họ có cảm giác sợ hãi. May mắn là Tri Bắc là người cùng phe với họ. Nếu không thì đối đầu với người có thể dự đoán tương lai như thế, chắc chắn sẽ không vui gì, mà sự bất an này cũng hiện ra rõ ràng trên gương mặt của mọi người Liên Quân Diệt Thế, theo sự công kích không ngừng của mọi người Hoàng Tuyền. Những loại pháp bảo quý hiếm mà họ thường khó gặp được, bị họ dùng ra để phòng ngự hoặc tiến công, rồi lại bị hư hại, biểu hiện trên gương mặt của họ đều biến đổi liên tục. Vì muốn sống sót, dù có quý giá đến đâu, họ cũng phải từ bỏ. Tuy nhiên, 12 người Liên Quân Diệt Thế vẫn không ngừng lui lùi. Họ không có biện pháp nào khác, không chỉ thua thiệt về nhân số, mà còn phải đối mặt với Diễm Thần cầm quái đao khổng lồ Phượng Hoàng hung bạo, ngày thường. Diễm Thần chỉ là một thiếu niên vô tư lự, thích đùa giỡn với mọi người. Nhưng bây giờ, Diễm Thần toàn thân bao phủ trong lưỡi kiếm đỏ thẫm, như là cửu thiên hỏa thần xuống trần. Hắn mang theo khí tức bạo ngược, chỉ muốn giết chết những kẻ thuộc Vạn Yêu Quốc, các người còn chờ gì nữa, hãy giết hết bọn này. Đoạt lấy chiến thắng, cướp lấy đồ đạc của chúng. Diễm Thần nhìn thấy mọi người ở Hoàng Tuyền tuy rằng cũng đang tiến công, nhưng lại có vẻ không quyết tâm lắm. Điều này khiến Diễm Thần nổi giận. Hắn bỏ qua cừu hận của mình với Vạn Yêu Quốc, chỉ nghĩ rằng mỗi lần những kẻ này dùng ra một loại pháp bảo rồi bị hư hại, Diễm Thần đều đau lòng. Hắn biết rằng sau khi giết chết bọn này, đồ đạc trên người họ sẽ thuộc về hắn. Lời của Diễm Thần vừa ra khỏi miệng, mọi người liền tỉnh táo lại. Cũng đúng, hiện tại mỗi lần họ tổn hại một thứ, đó đều là lãng phí. Đó đều là lãng phí. Họ cũng có chút lo lắng rằng nếu é quá chặt, bọn liên quân vì thế sẽ làm gì quá khích. Họ cũng đã chứng kiến đám hung thú kia tập thể tự bạo, nếu không có Tê Chiếu nhắc nhở kịp thời, họ có lẽ cũng sẽ bị vụ nổ đó ảnh hưởng. Tê Chiếu sau đó cũng đã nói qua rằng, thực lực của đám hung thú kia có vấn đề, dù không rõ là vấn đề gì. Nhưng theo tình huống bình thường mà xem, hơn 1.000 con hung thú ít nhất cấp bát quan chí tuần tập thể tự bạo. Quy lực nổ tung đó không thể chỉ có mức độ như vậy, dù tuần thiên giới có chất lượng và đẳng cấp cao hơn thần quốc một chút, nhưng cũng có giới hạn. Dù sao đây là hơn 1.000 con hung thú cấp bậc bát văn chí tôn trở lên. Trong tình huống bình thường, nếu hơn 1.000 con hung thú này tự bạo, chắc chắn sẽ biến một trung cấp thế giới thành hư không trong nháy mắt. Ngay cả cao cấp thế giới hay thần quốc cũng sẽ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Dù trong lịch sử hiếm có nhiều cường giả chí tôn cùng lúc tự bạo, nhưng uy lực của nó vẫn có thể ước tính được. Vì vậy theo phân tích của Tê Chiếu, hung thú lần thứ 3 công thành này, dù tu vi cảnh giới thấp nhất đều là bát văn chí tôn, nhưng sức chiến đấu chân chính chỉ sợ chỉ có một văn, thậm chí có chút sức chiến đấu của hung thú cũng không đạt tới trình độ đạo văn. Nếu không phải vì vụ tự bạo kia, có lẽ đã lật đổ khu vực này rồi. Vụ tự bạo kia đã khiến tất cả mọi người sợ hãi. Họ không ai muốn trải qua lần nữa. Đây cũng là lý do mà mọi người ở hoàn toàn thế giới không dám toàn lực tấn công ngay lập tức. Họ không biết rằng những kẻ này khi thấy mạng sống bị đe dọa có thể bị ảnh hưởng bởi hung thú tự bạo hay không. Hay là họ cũng sẽ chơi trò tập thể tự bạo. Họ không ai muốn chết chung với bọn họ dưới sự dẫn dắt của Diễm Thần. Tất cả mọi người liên quân hoàn tuyền đều phát huy sức chiến đấu cao nhất của mình. Liên quân diệt thế đã rơi vào thế bị động và khốn khổ. Nhưng họ vẫn kiên trì bởi vì họ còn hy vọng họ còn có hai đồng minh lớn của Vạn Yêu Quốc và Hồng Hoang Cổ Giới. Chỉ cần chịu đựng, có lẽ sớm muộn gì viện quân cũng sẽ đến. Thực ra lúc này người khổ nhất không phải là những người bị Diễm Thần cùng đồng bọn công kích điên cuồng, mà là ba người Ma Chồn, Long Thiên và Ma Vũ. Ba người này một người là cường giả cấp giới chủ, hai người là cường giả đỉnh cấp chí tôn, nhưng ba chọi một lại bị Tê Chiếu đánh cho không ít khó khăn. Thực lực của Tê Chiếu không nhiều hơn họ nhiều, chỉ là mạnh hơn Ma Vũ một chút, nhưng lại có thể khiến ba người này có cảm giác không biết phải làm gì. Hơn nữa sau khi dùng diệt thế lệnh, Tê Chiếu không chịu hoán ra diệt thế cửu đầu xà, mà chỉ dùng lực lượng trong đó kết hợp với hàng khí cực đại của mình tạo thành một lĩnh vực tương tự để ngăn chặn ba người này chạy trốn. Sau đó, ba người này phải đón nhận một trận công kích như bão tố. Chỉ trong vài hơi thở, mỗi người đều bị Tê Chiếu tấn công không dưới trăm lần, đặc biệt là Ma Chồn toàn thân che kín trong áo choàng rộng. Khi Tê Chiếu cảm nhận được khí tức độc đáo của hắn, liên quân bảo không kiềm chế được, một phen công kích xuống, ba người đều chảy máu miệng, thậm chí xương sườn cũng gãy vài cái. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết thật. Nếu không thì liều một phen đi, dù sao cũng là chết. Nếu không liều thì chết oan uổng. Ta muốn hỏi hai người cuối cùng một câu, chuyện năm đó, các người có hối hận không? Long Thiên tranh thủ, lúc Tê Chiếu dừng lại một chút, vội vàng hỏi Ma Vũ và Ma Chồn. Nghe được lời của Long Thiên, Ma Vũ và Ma Chồn đều do dự một lát, nhưng Ma Vũ vẫn nói, không hối hận. Nếu có thể quay lại, ta vẫn sẽ chọn như vậy. Bây giờ, nói gì cũng muộn, cho dù không vì bản thân, cũng phải vì diệt thế ma quốc. Chúng ta lần này, không thể thua. Ma Chồn không nói gì, chỉ nhìn Long Thiên bằng ánh mắt kiên định, cho thấy ý nghĩ của hắn cũng giống như Ma Phụ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy chiến đấu đi, dù hắn là ma quân. Chẳng lẽ ba huynh đệ chúng ta sợ đánh không nổi sao? Long Thiên nói xong, bỗng nhiên ngửa đầu lên trời trống lên. Rồi một đạo long ảnh màu xanh xuất hiện trên người hắn, xoay quanh không ngừng. Nếu có người của bạn cổ giới ở đây, nhất định sẽ nhận ra long ảnh màu xanh đó chính là thánh thú trong truyền thuyết bạn cổ giới, Thanh Long. Tứ phương thánh thú trong truyền thuyết bạn cổ giới ở Vạn Yêu Quốc cũng là tứ phương thánh thú mà Long Thiên có thể vận dụng Thanh Long chi lực. Theo Long Thiên bộc phát ra tư thái mạnh nhất của mình, Ma Vũ cùng Ma Chồn đồng dạng thay đổi suy nghĩ vừa rồi, phân biệt xuất ra bản lĩnh của mình. Ma Chồn trong nháy mắt hóa thân hư vô vô, hơn nữa trên không gian chung quanh hắn mơ hồ có ngọn lửa không biết tên lắc lư, mà Ma Vũ lại là một lần nữa hóa thân thành ma vụ. Bất quá lúc này sương mù chỉ duy trì ở phương viên chừng ba thước. Rốt cuộc có lá gan cùng ta chính diện chiến đấu sao? Rất tốt, rất tốt, không hổ là anh em thân thiết nhất của ta. Ha ha, ta ẩn nhẫn trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc có thể tiêu diệt ba người các ngươi, thật sự là thống khoái a. Tê Chiếu nói xong, cả người mang theo một chuỗi băng phụng vọt tới ba người. Ma quân, nếu như lại có một lần nữa, ba người chúng ta vẫn sẽ làm như vậy. Lúc ấy không có cơ hội nói, hiện tại ta muốn nói cho người biết, ta Ma Vũ không hối hận, Long Thiên ta không hối hận, Ma Chồn ta không hối hận.